Hoàng tộc Đại Chu, chương 485, thôn phệ, gocchuyenaudio.com, Nghi Phành, một giáo úy mãnh liệt quỳ rạp xuống đất thở lấy thở để, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Chạy, chạy mau, người giáo úy này vừa dừng lại, Sở Cuồng lập tức đuổi đến, nghiêm nghị quát tháo đạo. Đại nhân, ta thật sự là chạy không nổi, giáo úy cầu khẩn nói, nếu quả thật không bị phong ấn chân khí, đừng nói 800 dặm chính là vài ngàn dặm cũng không phải vấn đề. Nhưng chân khí bị phong tỏa, ngay cả nhảy lên trên không cũng không được. Ngày đêm đi vội 800 dặm, trên người còn cõng tảng đá 100 cân, chính là tuấn mã cũng không lợi hại như vậy được. Đứng lên, hoặc là xóa tên khỏi quân ngũ, Sở Cuồng lãnh đạm nói. Giáo úy sắc mặt trắng nhợt, không thể không nỗ lực đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm giác tảng đá trên người càng ngày càng trầm trọng. Vách núi, rầm a, một thác nước từ trên khe núi nặng nề rơi xuống đầm nước tung lên bọt nước đầy trời. Trên thác nước một loạt bóng người đứng thẳng, hay, một bóng người hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ trên vách núi rơi xuống. Khi rơi xuống hơn 10 trượng, dây thừng vừa thu lại, người đô úy này đột nhiên xuyên qua thác nước đâm vào trên vách đá đằng sau thác nước. Chỉ nghe một tiếng rên thảm, người đô úy này khi bắn ra khỏi thác nước thì đã lấy tay che mặt máu chảy ròng ròng. Gương mặt đằng sau bàn tay, huyết nhục mơ hồ, soảng soảng, trong núi rừng, 7 tên đại chu giáp sĩ hỗn chiến lẫn nhau, một mảng đao ảnh thương ảnh. Trong nháy mắt trên người mỗi người đều là máu tươi tung bay, khắp cả người là vết thương. Phập, một tên binh lính cầm đao đâm vào cánh tay đối phương, cùng một thời gian, tên kia cũng đem trường kích đâm vào vai hắn. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Huấn luyện như vậy, duy trì liên tục không ngừng. Từ ban ngày đến đêm tối, tất cả binh lính chỉ có thời gian một canh giờ nghỉ ngơi. Thời gian huấn luyện dài như vậy, mặc dù là lặp lại động tác đơn giản nhất cũng sẽ trở thành gánh nặng cực kỳ trầm trọng, cần sự nhẫn nại cùng ý chí lực cường đại. Phương Vân xếp bằng ở trên một tòa núi cao, dùng tinh thần lực quét qua tình huống trong phạm vi 800 dặm một lần, hài lòng gật gật đầu. Con người đều có tiềm năng cường đại, loại tiềm năng này phải có lực lượng bên ngoài tác động mới có thể phát huy ra. Ở hải ngoại, Phương Vân bị Tôn Thế Khôn ném vào biển rộng, thả hắn hơn nửa tháng, hơn nữa không ngừng đưa tới cá mập đem hắn đẩy vào gió lốc đem cả hải tộc công kích. Với sự lười biếng của Tôn Thế Khôn cũng đã đạt tới tinh thần khí chất có biến hóa thoát thai hóa cốt. Phương Vân tin tưởng, những binh lính này tất nhiên cũng có thể thông qua khảo nghiệm của hắn. Lực lượng, thân phận, quyền thế, những này đều muốn đem con người ta trùng trùng bao vây lấy. Chỉ có rút đi những cái này, khiến cho những người này quay về bản nguyên, trở lại khởi điểm như người thường thì mới có thể hiển lộ ra chân khí tinh thần, khí chất của bản thân bọn họ cũng tiến hành tôi luyện. Ta cũng nên tu luyện. Phương Vân thu hồi tinh thần ý thức phát ra thân hình một lần nữa hóa thành một thanh long dài hơn 3 trượng chiếm giữ ở trên ngọn núi. Long thần khí, nhập vào cơ thể. Phương Vân khu động pháp quyết lập tức trong hư không tối tăm, một đạo long khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, chui vào trong khiếu khổng của Phương Vân, tăng cường long thần chân khí của Phương Vân. Thời gian chậm, gocchuyenaudio.com, rãi trôi qua trong núi sâu, binh lính nhị thập thất quân doanh đần đần theo quy luật tự động huấn luyện. Gánh nặng huấn luyện mỗi ngày tăng thêm, dưới loại tình huống này, không có lực nhẫn nại cường đại thì không cách nào hoàn thành cả quá trình huấn luyện. Mà lực nhẫn nại thật sự là một loại thể hiện của ý chí. Nửa tháng sau tại Kinh Thành, Phương Lâm một thân nhung trang, cái eo thẳng, xuất hiện ở cửa thành. Cuối cùng đã tới, Phương Lâm nhìn về phía trước Kinh Thành lầu vũ san sát nối tiếp nhau, lẩm bẩm nói. Phiến đá trên đường, mấy phần lá cây bay xuống. Hiện tại đã là tháng 10, Phương Lâm lần trước rời Kinh Thành, đã gần 2 năm ngắn ngủn 2 năm thời gian, Phương Lâm trong lòng sinh ra một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Đã làm cho thế tử Phương Phù từng để người ta có ấn tượng lỗ mãng, hôm nay đã tẩy rửa sạch, đã trở thành một đại tướng quân khí chất trầm ổn của Đại Chu Triều. Hơn nữa rất nhanh muốn phong hầu, 2 năm phong hầu thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đã không biết vì thế đã ăn bao nhiêu đau khổ. 2 năm thời gian, đạt tới cấp thiên tượng, hơn nữa còn sắp phong hầu. Mỗi người đều chỉ nhìn thấy một mặt phong quang của hắn, nhưng không ai biết được hắn vì thế đã trải qua như thế nào. Không có ai, kể cả phụ thân cùng tiểu đệ hiểu được hắn vì thế, đã trả giá như thế nào. Lâm đại nhân, chúng ta vào thành thôi. Thủ vệ đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bên người Phương Lâm, một thân vệ làm cho người ta có ấn tượng tinh luyện nói. Sau này, không nên gọi ta là Lâm đại nhân. Cái tên Lâm Khang, chỉ là tên giả mà ta dùng. Tất nhiên về tới Kinh Thành, vẫn sử dụng cái tên Phương Lâm chính thức của ta. Phương Lâm lẩm bẩm nói. Vâng, Phương đại nhân. Thân vệ nói, đoàn người trực tiếp xuyên qua cửa thành theo con đường đi về phía Phương Phù. Từng bước một tới gần Phương Phù, Phương Lâm trong lòng không khỏi run rẩy, sinh ra một loại cảm giác e sợ khi về tới quê hương, dưới chân cũng nặng như chì vậy. Năm đó không chào mà đi, hai năm thời gian, không có tin tức gì truyền lại, cũng không biết mẫu thân thế nào. Nhớ tới mẫu thân Hoa Dương phu nhân, Phương Lâm trong lòng không khỏi áy náy nồng đậm. Với tính tình của mẫu thân, thời gian hai năm qua, chỉ sợ cũng không dễ gì qua được. Trước kia người vì Phương gia mà lo lắng, hôm nay lại vì mình mà quan tâm. Thế tử đã trở lại. Phương Lâm vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào, người trong phủ liền kêu lên, trong tứ phương hầu phủ, lập tức như nổ tung. Phương Lâm tuy dung mạo biến hóa rất lớn, nhưng hạ nhân trong phủ đối với hắn cực kỳ quen thuộc, liếc qua đã nhận ra được. Thế tử, phu nhân đang tại trong đại sảnh chờ người. Một hạ nhân nói, Phương Lâm bước chân nhanh hơn, đi nhanh về phía đại đường. Một hạ nhân muốn đi thông báo, liền bị Phương Lâm ngăn cản. Không cần phải quấy rầy mẫu thân, để ta tới là được, Phương Vân phất phất tay nói. Trong đại sảnh, Phương Lâm nhìn qua đã thấy được mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Nàng lẳng lặng ngồi ở trong ghế dựa bên cạnh bàn gỗ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất như tượng gỗ vậy, hiển nhiên không biết đã đợi bao lâu. Dung mạo của nàng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khóe mắt đã sinh ra vô số nếp nhăn, lại tiết lộ tuổi tác chân thật của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn sang phía trước lẳng lặng ngẩn người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phương Lâm không khỏi mũi cay cay, đột nhiên muốn rơi lệ. Khung cảnh này, hắn đã, gocchuyenaudio.com, không biết gặp qua bao nhiêu lần, mỗi một lần mẫu thân đều ngồi ở vị trí này, lẳng lặng ngưng thần suy nghĩ. Trong mắt nàng, vĩnh viễn tràn đầy lo lắng cho phụ thân, lo lắng cho tiểu đệ, lo lắng cho mình, lo lắng cho Phương gia. Duy chỉ không có lo lắng chỉ là cho chính mình, qua nhiều năm như vậy, nàng vì gia đình này không biết trả giá bao nhiêu. Ngày xuân tươi đẹp của nàng đã không còn, cộng thêm, nhiều nếp nhăn tuế nguyệt trên khóe mắt không thay đổi, là sầu lo đối với tương lai của gia đình này. Mẫu thân, Phương Lâm bỗng nhiên sải bước đi qua cửa, vượt đến trước mặt Hoa Dương phu nhân, cúi đầu xuống, quỳ gối ở trước người mẫu thân. À, Hoa Dương phu nhân phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Phương Lâm ở trước người, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Là Lâm Nhi, con đã trở lại, thanh âm của Hoa Dương phu nhân, giống nhau trước kia. Phảng phất như Phương Lâm chỉ mới rời đi trong chốc lát lập tức đã trở lại. Nàng duỗi hai tay ra, nâng đầu Phương Lâm lên, cẩn thận nhìn qua, nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn ở trên mặt của Phương Lâm. Hoa Dương phu nhân hai tay đột nhiên run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau lòng. Hài tử, hai năm qua con đã chịu khổ. Hoa Dương phu nhân vuốt ve vết sẹo trên mặt Phương Lâm, thương yêu nói. Phương Lâm thân hình run lên, trong mắt hố nhịn không được nước mắt chảy ròng ròng, đầu phành một tiếng, nặng nề dập đầu trên đất nức nở nói. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Phương Lâm ở trong đại sảnh thật lâu, hai mẹ con nói chuyện thật lâu, Phương Lâm mới rời đi. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Phương Lâm lên một cỗ xe ngựa trực tiếp hướng Hoàng Cung mà đi. Xuyên qua của thành phía Tây, tại ở trong một mảng hoa viên, Phương Lâm rốt cuộc nhìn thấy Phúc Khang công chúa. Nàng ở trong đó, người một một bộ váy áo trắng, váy áo bay lên, yên lặng nhìn quanh tựa như đang đợi cái gì. Công chúa, nhìn thấy bóng người trong mộng, Phương Lâm đi nhanh vọt tới. Hầu như là đồng thời, Phúc Khang công chúa cũng nhìn thấy Phương Lâm đang bước tới từ đường nhỏ. Phúc Khang công chúa toàn thân run lên, sắc mặt đầu tiên là một mảng tái nhợt, tiếp đó dâng lên một tầng đỏ ửng hạnh phúc, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thế tử, Phúc Khang công chúa lồng ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên vén góc váy trắng lên, chạy vội về phía Phương Lâm. Trong hoa viên, hai bóng người ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Công chúa, thế tử, ở bên cạnh còn, hai tỷ nữ tâm phúc của Phúc Khang công chúa yên lặng nhìn sang một màn này, trong lòng yên lặng chúc phúc. Trong núi sâu phía tây bắc cách xa thành Hoài An, long thần tụ tập, một thanh long dài hơn ba trượng lơ lửng ở trong hư không, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng người. Lập tức long thù tay rồng, long túc chân rồng, long khu thân rồng, long vĩ, đuôi rồng, bốn long thần phù triện tụ tập hợp nhất. Một cái phù triện cổ lão, huyền ảo hiển hiện ở trong đan điền Phương Vân. Hoành, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, vạn hóa chân khí trong cơ thể Phương Vân nổi lên biến hóa, phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, bát hoang long thần phù triện vừa mới hình thành đã bị vạn hóa chân khí mà Phương Vân không coi vào đâu thôn phệ. Làm sao có thể? Phương Vân trong lòng quả thực kinh hãi không hiểu, một màn biến hóa này phát sinh quá nhanh quá kịch liệt. Vạn hóa chân khí một mực so già yếu ớt cũng không có biểu hiện ra năng lực cường đại gì. Nhưng, gocchuyenaudio.com, hắn tại thời khắc này thể hiện ra năng lực thôn phệ khủng bố quả thực làm cho người ta kinh hãi. Phương Vân thậm chí cũng không kịp phản ứng, Bát Hoang Long Thần Phù triện mất lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới luyện chế ra đã bị vạn hóa chân khí này thôn phệ dung hợp. Phương Vân khiếp sợ một lát sau, rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức xem xét biến hóa trong cơ thể, chỉ thấy vạn hóa chân khí, sau khi hấp thu Bát Hoang Long Thần Phù triện sinh ra biến hóa về chất. Nguyên bản tổng thể chỉ có gần vạn chân khí tuần hoàn nho nhỏ, lại tăng thêm 5.000, hình thành một hệ thống tuần hoàn càng thêm khổng lồ, phức tạp. Hơn nữa, vạn hóa chân khí cũng có gia tăng. Bát Hoang Long Thần hộ thể thuật là tuyệt học hộ thân của thượng cổ đại đế Vũ. Vạn hóa chân khí lại có thể đem nó thôn phệ dung hợp sinh ra biến hóa mới. Cái này đã vượt ra khỏi giải thích của Phương Vân. Thân hình nhoáng một cái, Phương Vân khôi phục nhân thân, xếp bằng ở trên ngọn núi, trầm tư không nói. Bát Hoang Long Thần hộ thể thuật là tuyệt học của đại đế Vũ, vạn hóa chân khí lại có thể đem nó phân giải thôn phệ. Chẳng lẽ nói, môn công pháp này so với tuyệt học của đại đế Vũ còn muốn lợi hại hơn? Sau một lát, Phương Vân đưa ra một đáp án mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Cách chương.